Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 17 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự nhắc lại văn thư của Tòa Thánh ban ơn toàn xá cho dân Chúa tại giáo phận Thái Bình trong 3 năm Thánh, 2005, 2006 và 2007. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, 6 năm Thánh thể, tìm hiểu Kinh Thánh, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Tòa Giám mục Quy Nhơn vô cùng thương tiếc báo tin. Cha Andre Huỳnh Thanh Khương, Tổng đại diện Giáo phận Quy Nhơn, thuộc hàng Linh mục Giáo phận Quy Nhơn, đã qua đời vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 13 tháng Giêng năm 2005 tại bệnh viện Matthew Elizabeth bên Singapore, hưởng thọ 61 tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 18 tháng Giêng năm 2005 tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn và được an táng tại nghĩa địa các cha tại làng Sông, xã Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin thành thật chia buồn với Đức cha Phêrô Giám mục Quy Nhơn và với giáo phận Quy Nhơn và với tất cả những người thân của cha Andre Huỳnh Thanh Khương. Xin hiệp chân thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn cha tổng đại diện Andre sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Hai mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới. Ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hiện nay gồm có 174 vị đại sứ, đại diện cho những quốc gia có liên lạc ngoại giao với quốc gia Vatican. Vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hiện nay là giáo sư Giovanni Galassi, đại sứ của một cộng hòa bé nhỏ nằm trong lãnh thổ Italia là Cộng hòa San Marino. Sau diễn văn chào chúc của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã đáp lại với bài diễn văn dài bằng tiếng Pháp. Được biết, Đức Thánh Cha đã không đọc trọn bài diễn văn, nhưng chỉ đọc một đoạn, phần còn lại là do Đức ông François Dutin, trưởng ban pháp ngữ tại Phụ Quốc Vụ Khanh tòa thánh, đọc thay. Nội dung chính của bài diễn văn cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh được xoay quanh bốn thách thức to lớn vào khởi đầu năm 2005, đó là việc bảo vệ sự sống con người, lương thực cho tất cả mọi người, vấn đề hòa bình trong thế giới và vấn đề tự do tôn giáo. Cuộc tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh diễn ra vào thời điểm tiếp liền sau cuộc bầu ông Mahmoud Abbas vào chức vụ chủ tịch chính quyền Palestine, thay thế cho lãnh tụ Arafat đã qua đời. Nên nhân đó, Đức Thánh Cha đã nói lên nhận định của Ngài rằng, tại Trung Đông, dường như được mở ra một hướng chính trị tiến về đối thoại và thương thuyết, và rằng thái độ đối đầu bằng sức mạnh của vũ khí xem ra như đang từ từ dịu xuống. Nhìn lại năm 2004 vừa kết thúc, trên bình diện tiêu cực, Đức Thánh Cha trước hết đã nhắc đến thiên tai khủng khiếp đã giáng xuống nhiều quốc gia vùng Đông Nam châu Á và vùng bờ biển phía Đông châu Phi hôm ngày 26 tháng 12 vừa qua. Ngài cũng không quên nhắc đến những hành động khủng bố dã man tại Iraq, tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, những sự bất nhân gây ra cho dân chúng tại Darfur bên Sudan, và sự bạo tợn gây ra cho dân chúng trong vùng Đại Hồ ở Phi Châu. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã không vì thế mà bi quan. Ngài nhắc đến những thách thức to lớn của nhân loại và áp dụng vào trong những tương quan quốc tế lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ. Đừng chịu thua sự dữ, nhưng hãy chiến thắng sự dữ bằng điều tốt. Đây cũng là chủ đề của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Và như đã nói, thách thức to lớn nhất là thách thức tôn trọng và bảo vệ sự sống con người. Thai nhi không thể nào là món đồ vật trong phòng thí nghiệm. Đức Thánh Cha nhắc lại lập trường rõ ràng của Giáo hội Công giáo như sau. Thai nhi là một chủ thể con người như một đứa trẻ sắp sinh ra và như một con người đã được sinh ra từ thai nhi đó. Bởi thế cho nên, không một điều gì xúc phạm đến sự toàn vẹn và phẩm giá của thai nhi mà có thể được chấp nhận trên bình diện luân lý. Mặc dù cổ võ công việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực truyền sinh, trong đó có việc nghiên cứu về tế bào gốc vô sinh. Nhưng Đức Thánh Cha quả quyết rằng, thật là không xứng với phẩm vị con người, việc rút gọn thai nhi lại như là một món đồ vật trong phòng thí nghiệm. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, gia đình cung thánh của sự sống đang bị đe dọa bởi những yếu tố xã hội và văn hóa, đang làm áp lực mạnh trên gia đình, làm cho sự ổn định của gia đình trở nên khó khăn. Ám chỉ đến tình trạng xảy ra tại Âu Châu, Đức Thánh Cha quả quyết rằng, tại vài quốc gia, gia đình bị đe dọa bởi một nền lập pháp xúc phạm đến cơ cấu tự nhiên của gia đình. Cơ cấu tự nhiên của gia đình không thể nào khác hơn là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ được xây dựng trên hôn nhân. Người ta không thể chấp nhận để cho gia đình bị đe dọa bởi những điều luật được thiết lập bởi một quan niệm hẹp hòi về con người và chống lại bản tính tự nhiên. Trên bệnh viện lương thực, Đức Thánh Cha lưu ý rằng những con số về nạn đói trên thế giới là hết sức bi thảm. Ngài kêu gọi trách nhiệm của những tổ chức quốc tế lớn và những tổ chức phi chính phủ. Ngài yêu cầu động viên dư luận quốc tế trên bệnh viện luân lý, nhất là vận động những kẻ có trách nhiệm chính trị, cách riêng tại những quốc gia đã đạt đến mức độ có một mức sống thoải mái và sung túc. Sau đó, Đức Thánh Cha đã dành nhiều trang trong bài diễn văn của Ngài cho ngoại giao đoàn cảnh tòa thánh, để nói về thách thức xây dựng hòa bình trên thế giới. Ngài đã kể ra những dấu hiệu đáng khích lệ trên thế giới, tại Phi Châu, tại Trung Đông và tại Âu Châu, trên bệnh viện xây dựng hòa bình. Tại Âu Châu, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, những quốc gia đã một thời chiến tranh khốc liệt với nhau, nay lại hiệp nhất với nhau trong một liên hiệp Âu Châu. Và liên hiệp này, theo nhận định của Đức Thánh Cha, sẵn sàng thâu nhận thêm những quốc gia thành viên mới, với điều kiện là những quốc gia muốn gia nhập đó sẵn sàng chấp nhận thi hành những đòi hỏi của việc gia nhập này. Về việc thực thi tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha nhận định rằng, tại nhiều quốc gia, quyền tự do tôn giáo đã không được nhìn nhận cách đầy đủ. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, người ta không nên lo sợ sự tự do tôn giáo đúng đắn sẽ giới hạn những sự tự do khác, hoặc làm hại cho những tương quan giữa lòng xã hội. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha quả quyết thêm rằng, người ta không nên lo sợ việc nhìn nhận tự do tôn giáo cho giáo hội công giáo sẽ gây thiệt thòi cho sự tự do chính trị và cho những công vụ của nhà nước. Giáo hội công giáo biết phân biệt rõ ràng những gì thuộc về Caesar và những gì thuộc về Thiên Chúa, và luôn cộng tác tích cực để phục vụ công ích của xã hội. Được biết, trong lời chào chúc năm mới dành cho Đức Thánh Cha, đại sứ của Cộng hòa San Marino cạnh tòa thánh, ông Giovanni Galassi, niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đề ra con đường cần thiết cho nhân loại ngày nay. Ông đã nhấn mạnh như sau, ngàn năm thứ ba của chúng ta xem ra như bị ghi dấu bởi một loạt những thảm họa như nạn khủng bố quốc tế, chiến tranh dai dẳng tại Iraq, hiện tình căng thẳng tại Trung Đông, tình hình bạo lực tại các quốc gia châu Phi, những thiên tai, thái độ lo sợ và ích kỷ đóng kín con người trong hiện tại. Ông kêu gọi thực thi tình liên đới, quốc tế và hàng ngày, và nhấn mạnh tầm quan trọng của những tổ chức quốc tế đặc trách phát triển và thương mại, nhằm cân bằng với những thế lực chỉ nghĩ đến lợi lộc kinh tế mà thôi. Cuối cùng, ông đã lên tiếng mời gọi gia đình nhân loại hãy xây dựng một nền văn minh của tình thương, khuyến khích mọi người thực thi đối thoại và liên lỉ hoạt động phục vụ cho hòa bình. Tin Vatican. Tòa xá giải tối cao của Tòa Thánh công bố sắc lệnh ban ơn toàn xá trong năm thánh thể. Trong sắc lệnh đã được ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2004 và vừa được công bố hôm thứ Sáu 14 tháng Giêng năm 2005, Tòa xá giải tối cao của Tòa Thánh đã công bố những việc đạo đức để lãnh nhận ân toàn xá trong năm thánh thể, là năm đã được Đức Thánh Cha thiết lập cho toàn thể giáo hội công giáo từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Sắc lệnh do Đức Hồng Y James Francis Stafford, trưởng tòa xá giải, ấn ký, và quyết định rằng ân toàn xá được ban cho mọi chính hữu, chủ ý và sốt sắng tham dự vào một cử hành thánh hay một việc đạo đức trước mình Thánh Chúa, được long trọng trưng bày hay cất giữ trong nhà tạm, theo những điều kiện thông thường đã được xác định là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha, với một tâm hồn hoàn toàn tách rời khỏi mọi tội lỗi. Hàng giáo sĩ và các thành viên của các viện tu đời tận hiến và của các hội hoạt động tông đồ, và các tín hữu nào bị buộc đọc phụng vụ các giờ kinh, và tất cả các tín hữu không bị buộc nhưng có lòng mộ mến, mỗi lần đọc giờ kinh chiều hay giờ kinh tối trước thánh thể, đọc riêng hay đọc chung, đều có thể lãnh nhận ân toàn xá theo những điều kiện thông thường nói trên. Những tín hữu nào bị cản trở vì bệnh hay vì ngăn trở nào khác, mà không thể đến viếng mình Thánh Chúa trong nhà thờ hay nhà nguyện, thì cũng có thể lãnh nhận ân toàn xá tại chính nơi họ đang ở. Trong trường hợp này, họ phải có lòng hoàn toàn chừa bỏ mọi tội lỗi và có ý ngay lành sẽ thi hành những điều kiện thông thường để lãnh nhận ân toàn xá ngay khi có thể. Họ được khuyên nên có lòng ước muốn viếng thánh thể và đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính và thêm lời cầu nguyện hướng về Chúa Giêsu thánh thể.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nhắc lại văn thư của Tòa Thánh ban ơn toàn xá cho dân Chúa tại giáo phận Thái Bình trong 3 năm thánh 2005, 2006 và 2007 do Minh Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng Giêng năm 2005, sau khi Đức Giám mục Nguyễn Văn Sang cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa Thái Bình cử hành nghi thức sám hối xong, là bắt đầu thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Sa Cát. Trước thánh lễ, sắc lệnh của Tòa Thánh ban ơn toàn xá cho dân Chúa giáo phận Thái Bình, theo lời xin của Đức Giám mục giáo phận, trong khi tham dự những việc đạo đức trong 3 năm thánh giáo phận Thái Bình từ năm 2005 đến năm 2007, sắc lệnh như sau. Ngày 6 tháng 12 năm 2004, Tòa ân giải tối cao, theo lệnh truyền của Đức Thánh Cha, chấp thuận cho các Kitô hữu khi thi hành đầy đủ những điều kiện như đã quen, đó là xưng tội, rước mình Thánh Chúa và cầu nguyện như ý Đức Thánh Cha, với tâm hồn xa lánh tội lỗi, nếu họ ý thức tham dự phụng vụ Thánh, hoặc sốt sắng đọc kinh Đại Cha và kinh Tin Kính, cùng thêm lời kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, họ sẽ có thể được hưởng ơn toàn xá vào những dịp sau đây. Thứ nhất, năm 2005, tại nhà thờ được chỉ định thay thế nhà thờ chánh tòa, mỗi lần kính viếng hoặc tham dự cuộc hành hương tại nhà thờ đó. Tại các nhà thờ chính xứ, mỗi lần tham dự tuần chầu lược thay mặt giáo phận hoặc trong chính những ngày ấy, họ kính viếng nhà thờ xứ có chầu lược đang tôn kính thánh giá thật và hài cốt thánh tử đạo Việt Nam. 2. Năm 2006, tại các nhà thờ xứ do Đức Giám mục giáo phận chỉ định, mỗi lần kính viếng hoặc tham dự cuộc hành hương nhà thờ đó. Tại các nhà thờ chính xứ, mỗi lần tham dự tuần chầu lược xứ thay mặt giáo phận hoặc kính viếng nhà thờ xứ trong chính những ngày ấy. Tại nhà thờ chánh tòa mới, kể từ chính ngày cung hiến ngày 22 tháng 4 năm 2006 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2007, mỗi lần kính viếng hoặc tham dự cuộc hành hương nhà thờ mới này. 3. Năm 2007, tại nhà thờ kính Đức Mẹ La Vang do Đức Giám mục giáo phận chỉ định, mỗi lần kính viếng hoặc tham dự cuộc hành hương nhà thờ đó. Tại các nhà thờ chính xứ, mỗi lần sốt sắng tham dự tuần chầu lược xứ thay mặt giáo phận hoặc kính viếng nhà thờ xứ ấy trong chính những ngày chầu lược. Tại tất cả các nhà thờ, trong tháng 5 và tháng 10, và cả những ngày khác nữa do Đức Giám mục giáo phận chỉ định, mỗi lần tham dự việc đạo đức chung kính Đức Trinh Nữ Maria. Những người già cả, ốm đau bệnh tật, những người vì lý do chính đáng không thể ra khỏi nhà, miễn là có lòng hiệp ý với những người đang đi hành hương kính viếng và có lòng chê ghét tội lỗi như đã nói ở trên. Với ý ngay lành thực hành 3 điều kiện đã quen, thì cũng có thể được hưởng ơn toàn xá. Khi sốt sắng đọc kinh lạy cha, kinh tin kính và lời kinh Đức Maria trước ảnh tượng Chúa Giêsu Kitô hay Đức Trinh Nữ Maria. Hoặc nếu họ không có thể làm được như vậy nữa, thì hãy khiêm nhường và cậy trông dâng lên Thiên Chúa qua Mẹ Maria những phiền muộn và đau yếu của họ thì cũng đủ. Các Kitô hữu có thể được hưởng ơn tiểu xá nếu mỗi lần với lòng ăn năn tội cách trọn, họ làm những việc nhân ái, việc thống hối hoặc truyền giáo do chính Đức Giám mục Thái Bình đề ra. Tất cả mọi điều trên sẽ có giá trị suốt cả 3 năm từ năm 2005 đến năm 2007. Mọi cản trở đều vô hiệu. Ấn ký Hồng Y Jacobe Francisco Staffo, chính tòa án giải tối cao đã ký. Và trước khi kết thúc một thời sự hôm nay, xin trích lại đây một đoạn bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình trong thánh lễ khai mạc năm thánh 2005, ngày 1 tháng Giêng năm 2005 tại nhà thờ Sa Cát. Đức cha đã khuyên khích các tín hữu Giáo phận Thái Bình như sau. Ngày đầu năm dương lịch, toàn thể giáo hội mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ chức cao quyền trọng, nhưng cũng hết lòng phù giúp đoàn con. Hãy chạy đến phó thác trong tay mẹ luôn phù giúp. Hôm nay cũng là ngày đầu năm dương lịch, Đức Giáo Hoàng thường lấy ngày này là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Năm nay, Ngài đưa ra đề tài, xin đừng để cho mình bị sự ác chiến thắng, nhưng hãy chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi mọi người biết rằng, sự ác là nguồn mạch, nguyên nhân gây ra các xung đột và chiến tranh. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa điều thiện và hòa bình. Sứ điệp này phù hợp với đề tài canh tân và hòa giải của năm thánh giáo phận. Sám hối vì đã làm ác, canh tân để luôn luôn sống phù hợp với điều thiện. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu chúc cho nhau nhân ngày đầu năm dương lịch này, một năm tốt lành. Ngày giờ của cuộc sống chúng ta trôi qua luôn được thấm nhuần các ơn lành của Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta vô cùng. Với người mẹ hiền vừa uy quyền cao trọng, vừa êm đềm thương xót, chúng ta trông cậy sẽ được muôn hồng ân để sống xứng đáng người con thảo của mẹ, và cùng mẹ với Chúa Giê-xu cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa muôn đời. Mỗi người chúng ta ý thức là thành viên của giáo hội và thế giới, là công dân trong đất nước Việt Nam yêu mến. Hãy xây dựng một nền hòa bình đích thực, công chính và vĩnh cửu bằng cuộc sống hoàn thiện để đem lại an vui cho tất cả mọi người. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nhắc lại văn thư của Tòa Thánh ban ơn toàn xá cho dân Chúa tại Giáo phận Thái Bình trong 3 năm thánh 2005, 2006 và 2007, và một đoạn trích từ bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình trong thánh lễ ngày 1 tháng Giêng khai mạc năm thánh 2005 cho giáo phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Nguồn gốc của loài người theo khoa học và dưới cái nhìn của niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nếu có một vấn đề nào từng đặt khoa học và đức tin vào trong một thế đối đầu gây cấn nhất, thì đó chính là vấn đề nguồn gốc của loài người. Không đầy 50 năm trước đây, đại đa số các tín hữu Kitô đều nghĩ rằng con người đã được Thiên Chúa trực tiếp tạo thành như những gì đã được mô tả trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Nhưng kể từ thời Darwin đến nay, quan niệm cho rằng con người xuất phát từ giới động vật đã trở thành ngày càng thịnh hành hơn. Các học thuyết về tiến hóa đã thay nhau xuất hiện để dựa theo luật đào thải tự nhiên mà giải thích về nguồn gốc của con người. Đã có một thời, và ngay cả ngày nay, tại một số nước cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới. Người ta cứ ra rã khẳng định rằng con người bởi khỉ mà ra. Ngày nay, các nhà khoa học lại bảo rằng cả khỉ lẫn người đều bởi chung một ông tổ mà ra. Nhưng từ lúc nào mà hai dòng dõi đã tách khỏi nhau từ một gốc chung ấy? Hiện nay vẫn chưa có giải đáp chắc chắn nào để trả lời cho câu hỏi ấy, vì các nhà chuyên môn chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về cách giải thích những nét tiêu biểu nơi hài cốt hóa thạch phát hiện được. Hơn nữa, trong một lĩnh vực chưa có gì là ổn định, mỗi một khám phá mới là một dịp để xét lại, để thay đổi hoặc để điều chỉnh các quan điểm thịnh hành. Đến độ, cứ mỗi năm là có một cây hệ phả mới được đưa ra để sắp lại thứ bậc tiến hóa của loài người và của các giống loài khác có liên hệ gần gũi nhất với loài người. Chẳng hạn, loài vượn Rama được biết đến do các mãnh hàm tìm thấy được. Có phải là ông tổ của họ đời ươi hoặc của họ người hay không? Loài vượn Rama ấy đã được tìm thấy ở phía đông châu Phi, nhưng cũng còn gặp tại Ấn Độ và nhiều vùng khác trong các cựu đại lục như châu Á, châu Âu và châu Phi, tức vùng đất đã có từ 15 đến 10 triệu năm trước đây. Vào khoảng năm 1970, các nhà cổ sinh vật học đã coi loài vượn Rama là ông tổ của loài người và đã đặt thời gian phân tách giữa hai nhánh người và khỉ vào lối 13 triệu năm trước đây. Nhưng vài năm sau, nhiều cuộc nghiên cứu khác lại cho rằng loài vượn Rama là ông tổ không phải của loài người, mà là của loài đười ươi. Mặt khác, các nhà hóa sinh học đã tiến hành thử nghiệm các loại protein nơi các giống sinh vật khác nhau, và cũng đã dựa theo kết quả của công trình khảo nghiệm ấy để vẽ ra một cây hệ phả khác. Trong những năm từ 1970 đến 1980, họ đã nhận thấy rằng các thứ loại protein nơi con người và nơi khỉ tinh tinh giống nhau rất nhiều. Các thứ loại protein nơi con khí độc gorilla cũng có những nét tương tự. Và như thế, các nhà hóa sinh học đã đi đến kết luận rằng các nhánh loài người, loài khỉ tinh tinh và loài khí độc gorilla đã tách nhau ra từ một gốc chung vào lối 7 triệu năm trước đây. Từ năm 1980 trở đi, xem chừng các nhà cổ sinh vật học cũng đã đồng ý với quan điểm đó. Theo các nhà khoa học, trong khoảng thời gian cách đây từ 4 đến 3 triệu năm, một nhánh gốc khác đã chia tách ra thành 3 hoặc 4 nhánh phụ. Nhánh thứ nhất đã biến mất vào lối 2 triệu năm trước đây. Đó là loài vượn với dạng thể được gọi là mảnh dẻ. Biết được nhờ tìm thấy một mẫu hóa thạch tiêu biểu mang tên là Lucy. Với thân hình nhỏ, chỉ cao độ một thước, cân nặng không quá 30 kg. Loại vượn phương Nam mảnh dẻ hay loại vượn châu Phi là một động vật có hai chân, có thể sống trên mặt đất hoặc trên cây. Khối lượng não bộ là 470 phân khối. Loại thứ hai gọi là vượn phương Nam tráng kiện, cao một thước rưỡi, nặng đến 60 kg, cũng đã biến mất lối 2 triệu năm trước đây. Trong khi đó, một loại khác rất giống loại trước đã tồn tại cho đến khoảng 1 triệu năm trước đây. Cũng tại Phi Châu, bên cạnh các hài cốt của loài vượn mảnh dẻ, người ta còn tìm thấy hài cốt của một số con vật có dạng thể và não sọ lớn hơn, với bàn tay giống hệt bàn tay của loài người, và có khả năng đẽo đá. Đó là loại động vật có hai chân thuộc bộ linh trưởng, tức bộ khỉ, biết cách săn mồi, sống tập đoàn thành nhóm, biết dùng dụng cụ để cắt, chặt và sửa soạn thức ăn. Các nhà khoa học đặt tên cho loại động vật ấy là Homo habilis, nghĩa là người khéo tay. Giữa khoảng thời gian kể từ lúc loại Homo habilis xuất hiện cho đến lúc biến mất, tức khoảng 1,5 triệu năm trước đây, thân hình của nó đã biến dạng dần dần. Sau đó, loài động vật tiếp chân cho Homo habilis thì lại có tầm vóc và cân nặng giống con người ngày nay, với một khối lượng não sọ từ 750 đến 1250 phân khối. Các nhà khoa học đặt tên cho loài này là Homo erectus, nghĩa là người đứng thẳng. Loài động vật này đã rời Phi Châu và trong khoảng thời gian từ 1,5 triệu năm cho tới nửa triệu năm trước đây, đã có mặt khắp nơi trong các cựu đại lục. Với loài động vật này, các nhà khoa học đã tìm thấy những dụng cụ được sử dụng hai mặt và các lò nhóm lửa đầu tiên cách đây lối 400.000 năm. Cùng khoảng thời gian đó, tức lối 400.000 năm trước đây, loài động vật này đã biến mất. Nhưng lại có một loại động vật khác nói giỏi và tiến hóa tới mức cao hơn. Đây chính là ông tổ trực tiếp của loài người và được gọi là Homo sapiens, nghĩa là người tinh khôn. Các nhà khoa học trưng dẫn bằng chứng cho thấy rằng, những người tinh khôn này đã xuất hiện khoảng 300.000 năm trước công nguyên. Khối lượng não sọ trung bình là 1.300 phân khối. Đi kèm theo việc tăng thêm não sọ là những đổi thay ngay trong cấu trúc của bộ não. Một thời gian sau, người tinh khôn còn biết chôn cất người chết của mình nữa. Người ta đã tìm thấy hơn 20 mộ phần được coi là của những người sống cách đây 50.000 năm. Trong thời gian ấy, con người hiện đại xuất hiện. Những vùng địa Trung Hải đã có dịp chứng kiến các sinh hoạt nghệ thuật của các người này. Từ gần 20.000 năm nay, người tinh khôn đã biết vẽ tranh, chạm trổ, trang trí. Trên đây là những dữ kiện mới nhất của khoa cổ sinh vật học. Dù còn nhiều điều chưa hẳn đã là chắc chắn, người ta cũng có thể coi những sự kiện sau đây là đã được thừa nhận. Một là, miền Đông Phi Châu là vùng đã chứng kiến những bước khởi đầu của tiến trình hình thành loài người. Hai là, loài người đã bắt rễ từ giới động vật, và từ đó tiến hóa dần dần. Các dữ kiện rút ra từ khoa hóa sinh học, giải phẫu học đối chiếu và phôi thai học, đều cho phép xác định về mối quan hệ thân thuộc giữa loài khỉ hình người và loài người. Cơ thể con người là thành quả của một quá trình tiến hóa. Đó là cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người. Đức tin nói gì về nguồn gốc của loài người? Cái nhìn của Đức tin có thực sự đối nghịch với cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người không? Chúng tôi sẽ trở lại với câu hỏi này. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới trong một niềm tin và khoa học hàng tuần.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể còn là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô, đấng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc của bí tích thánh thể theo truyền thống của Thánh Phaolô qua các bài tường thuật việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong phúc âm cho Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Hôm nay, chúng ta cũng tiếp tục tìm hiểu truyền thống của thánh thể nhưng theo hai phúc âm Thánh Marco và Thánh Matthew nói về nguồn gốc bí tích thánh thể này. Việc tìm hiểu này sẽ giúp chúng ta có được hiểu biết sâu rộng hơn về bí tích cao trọng này và về tình yêu của Chúa Kitô, tình yêu đã thúc đẩy Chúa Kitô lập phép thánh thể để nên hy tế và nên của ăn nuôi sống chúng ta. Xét về nội dung và văn loại của bốn bài tường thuật này, trong phúc âm theo Thánh Marco, Matthew, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto và trong phúc âm theo Thánh Luca, thì chúng ta nhận ra một số điểm khác biệt nhỏ và có thể nói được rằng có một sự trùng hợp khá rõ rệt. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói là hai bài tường thuật của Marco và của Matthew chịu ảnh hưởng của truyền thống của Phaolô. Xét về thời gian soạn thảo và phổ biến, bản văn của Thánh Phaolô có trước. Tuy nhiên, xét theo văn loại của văn chương Do Thái, thì trong bản văn của Marco và Matthew có một số kiểu nói có tính cách cổ xưa hơn và không tùy thuộc ở truyền thống của Phaolô. Vì tính cách văn loại Do Thái trong bản văn của Marco và Matthew, nên người ta cho rằng bài tường thuật của Marco và Matthew gần với nguồn tiên khởi của biến cố bữa tiệc ly hơn, và các kiểu nói cũng sát với các lời Chúa Giêsu nói lên trong bữa tiệc ly hơn. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói rằng truyền thống của Phaolô không có tính cách xác thực và chắc chắn. Ở đây chúng ta ghi nhận rằng bản văn của Phaolô và Luca bắt nguồn từ biến cố đã xảy ra trong bữa tiệc ly, nhưng lời văn đã được thích nghi nhiều hơn với ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp. Như chúng ta biết, trong truyền thống Phaolô có ghi danh lệnh truyền của Chúa Giêsu bảo các tông đồ phải làm lại điều này mà nhớ đến Chúa. Lệnh truyền này đã không được Marco và Matthew ghi lại, có lẽ là vì điều này đã trở nên hiển nhiên và được mọi người công nhận trong cộng đoàn của các ngài. Thánh thể chỉ có thể được cử hành bởi vì điều này nhắc nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Theo các khía cạnh trên, mỗi truyền thống có giá trị riêng của mình. Chúng ta giờ đây tìm hiểu bản văn của Marco, nơi phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 22 đến 25, và của Matthew, nơi phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 26 đến 29. Bản văn của hai thánh ký Marco và Matthew rất giống nhau, chỉ có một vài điểm khác biệt rất nhỏ sau đây. Trước hết là mời gọi dự bàn tiệc. Bản văn của Marco và của Matthew có một lời mời gọi. Marco ghi như sau: các con hãy cầm lấy. Còn Matthew thì ghi: các con hãy cầm lấy mà ăn. Lời mời gọi này không có trong bản văn của Phaolô và của Luca. Tuy nhiên, từ bản văn của Phaolô và của Luca, chúng ta phải nhận rằng chắc chắn đó là ý muốn của Chúa Giêsu, bởi vì khi Chúa cầm lấy bánh và nói: này là mình ta, thì Ngài muốn ban chính thịt mình của Ngài làm của ăn cho mọi người. Một điểm khác biệt giữa bản văn của Marco và của Matthew, đó là trong bài tường thuật của Marco, lời mời gọi không được lặp lại khi Chúa Giêsu truyền phép máu thánh, trong khi bản văn của Matthew đã ghi lại: tất cả hãy uống từ chén này. Chủ đích của lời mời gọi này là làm nổi bật tính cách phổ quát của lời mời gọi, được gửi đến tất cả mọi người. Trong mạch văn của bữa tiệc ly, lời mời gọi hướng về tất cả các môn đệ, và trong mạch văn của buổi cử hành thánh thể, lời mời gọi này hướng về tất cả các tín hữu, tới tất cả các tín hữu hiện diện trong buổi cử hành thánh thể. Tính cách phổ quát của lời mời gọi này được thể hiện cách hài hòa, đặc biệt với các lời truyền phép máu thánh, khi xác nhận máu Chúa Kitô đổ ra cho đám đông, cho tất cả mọi người. Bởi vì hy tế của đấng cứu thế được dâng lên cho tất cả nhân loại, nên tất cả mọi người được mời gọi để dự phần vào bữa tiệc thánh thể, trong đó máu Chúa Kitô đổ ra làm của uống cho tất cả. Lời mời gọi cầm lấy mà ăn và cầm lấy mà uống lôi kéo chú ý của mọi người hướng về sự mong muốn của Chúa Kitô trở nên của ăn và của uống nuôi tất cả mọi người. Chính Ngài tổ chức bữa tiệc thánh thể, chính Ngài đích thân mời gọi mọi người hãy lãnh nhận ân huệ từ bàn tiệc thánh thể. Lời mời gọi này cũng giống như lời mời gọi của một ông vua khi làm tiệc cưới cho con của mình. Mọi sự đã hoàn tất, các ngươi hãy đến dự tiệc cưới. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 22 câu 4. Cùng với lời mời gọi này, con Thiên Chúa làm điều mà Ngài đã nhìn thấy cha của Ngài làm. Chúa Cha đã làm tất cả cho nhân loại và mời gọi họ tham dự vào bữa tiệc cao cả do Ngài soạn ra. Và giờ đây con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô cũng dâng hiến chính thịt máu mình làm của ăn cho mọi người và mời gọi họ đến tham dự bữa tiệc thánh thể này. Ngày nay, sau khi tham dự thánh lễ, chúng ta nghe linh mục đọc lại lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi đến tất cả chúng ta. Từ đây mỗi người cảm thấy chính mình được Chúa Kitô mời đến bàn tiệc mình và máu thánh của Chúa. Đó là vinh dự cho chúng ta. Đó là một lối cư xử rất thân tình của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Như vậy, chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa với một lòng tôn kính và với một thái độ nồng nhiệt của một người bạn với một người bạn. Sự hiện diện của Thánh Thể là một lời mời gọi, và Chúa mong ước chúng ta đáp lại lời mời gọi này. Do đó, việc rước lễ có một ý nghĩa khác nếu chúng ta suy nghĩ như trên. Các con hãy cầm lấy mà ăn, tất cả hãy uống từ chén này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ còn bàn về nguồn gốc của Thánh Thể dựa theo Phúc âm Thánh Marco và Phúc âm theo Thánh Matthew.
Vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải và Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe Linh Tiến Khải trình bày đề tài Phương Pháp Phê Bình Lịch Sử. Để học hiểu một văn bản Kinh Thánh, giới học giả thường dùng hai phương pháp nền tảng là phê bình văn chương và phê bình lịch sử. Sau khi tìm cách dựng lại văn bản và phân tích văn chương theo chiều dọc và chiều ngang, các học giả áp dụng phương pháp phê bình lịch sử. Thật ra, kiểu nói này được hiểu khác nhau.
Có học giả cho rằng việc tìm hiểu sự hình thành của văn bản trong giai đoạn trước khi được biên soạn, việc sáng tác nó và biên soạn sau đó cũng thuộc lĩnh vực phê bình lịch sử. Ở đây là lịch sử hình thành văn bản. Nhiều học giả khác lại nghĩ rằng việc xác định môi trường sinh động của văn bản cũng thuộc lĩnh vực này. Và sau cùng có học giả chỉ dành kiểu nói này cho việc lượng định tính chất lịch sử của những gì văn bản kể lại. Thật ra nói cho đúng, hai lập trường đầu tiên thuộc lĩnh vực phân tích văn chương. Lập trường thứ ba tách biệt hẳn khỏi lĩnh vực này và đòi buộc phải áp dụng một phương pháp riêng biệt. Như đã biết, Kinh Thánh trình thuật lịch sử ơn cứu độ, và vì thế nên thực tại mà văn bản Kinh Thánh kể lại quan trọng đối với việc hiểu biết Kinh Thánh. Dầu sao đi nữa, nó rất quan trọng đối với tín hữu. Điển hình như các sự kiện liên quan tới lịch sử cuộc đời Đức Giêsu có tầm quan trọng đặc biệt. Nhà chú giải Kinh Thánh muốn hiểu biết các phúc âm, không thể không lượng định các dữ kiện đó trên bình diện lịch sử. Vấn đề nền tảng đó là xác định các tiêu chuẩn giúp phân biệt yếu tố lịch sử khỏi những gì không phải là lịch sử. Xin đơn cử một ví dụ. Khi đọc các phúc âm, làm thế nào để phân biệt các lời nói và giáo huấn của Đức Giêsu Kitô với các suy tư lòng tin của cộng đoàn Kitô? Giới học giả Kinh Thánh đã liệt kê ra ba tiêu chuẩn đặc biệt sau đây. Thứ nhất là tiêu chuẩn của nhiều chứng tích, dựa trên đó, người ta coi một dữ kiện được chứng thực bởi nhiều nguồn tài liệu độc lập khác là đáng tin cậy. Thứ hai là tiêu chuẩn của sự không liên tục, dựa trên đó, người ta coi một dữ kiện là xác thực, mà không thể giải thích nó như là phát xuất từ môi trường Do Thái hay như là một sản phẩm của cộng đoàn Kitô. Thứ ba là tiêu chuẩn của sự phù hợp, dựa trên đó người ta coi là đáng tin cậy, điều phù hợp với các tình trạng chính xác trong cuộc sống của Đức Giêsu và phù hợp với các đặc thái hành văn và ngôn ngữ của nó. Thực ra trong các thập niên qua, kiểu chú giải phê bình lịch sử như vừa trình bày cách vắn gọn trên đây đã bị nhiều học giả phê bình khá gắt gao, vì nó là sự hiểu biết khảo cổ đóng kín, chỉ được dành để cho một số rất ít nhà chuyên môn. Phương pháp phê bình lịch sử có các ưu điểm, đồng thời cũng có các khuyết điểm của nó. Ưu điểm chính vì nó nhấn mạnh trên tính chất lịch sử của lời nói, tính chất cá biệt của nó, liên hệ của nó với một thời gian xác định và một môi trường xác định. Nhưng đồng thời, đó cũng là khuyết điểm, vì nó lại càng cho thấy sự xa cách giữa văn bản và người đọc ngày nay. Và như thế việc chú giải Kinh Thánh theo phương pháp phê bình lịch sử có nguy cơ đóng kín văn bản trong quá khứ. Nhãn quan này biện minh cho các lời phê bình chống lại nó. Thật vậy, vì việc chú giải phải giúp chúng ta tìm ra trong văn bản một ý nghĩa rộng mở, chứ không đóng kín. Và dầu sao đi nữa, Kinh Thánh cũng không phải là một văn bản chết, đóng kín trong quá khứ, nhưng là một cuốn sách sống động vĩnh cửu, trong lòng một cộng đoàn tiếp tục đọc nó, tìm hiểu nó, sống nó và dùng nó cho các buổi cử hành phụng vụ và cầu nguyện với nó. Dĩ nhiên, thời điểm làm nảy sinh ra nó, môi trường trong đó nó được biên soạn ra có tầm quan trọng đặc biệt của chúng, nhưng chúng không phải là bối cảnh duy nhất, cũng không phải là yếu tố duy nhất góp phần vào ý nghĩa của văn bản. Ngoài ra, việc dùng phương pháp phê bình trong khoa chú giải Kinh Thánh thường quá hay đồng hóa ý nghĩa của sách Kinh Thánh với chủ ý của tác giả biên soạn ra nó. Nhận ra chủ ý của tác giả chắc chắn là một nguyên tắc có giá trị lớn, không thể chối cãi được rồi. Hơn thế nữa, Kinh Thánh không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, một cuốn tiểu thuyết hay một bài thơ. Trong các trường hợp này, ý nghĩa của nó sẽ rộng mở hơn, sẵn sàng hơn, vì trong một nghĩa nào đó, một tác phẩm nghệ thuật tạo ra được bao nhiêu tiếng vang hay phản ứng nơi người chiêm ngưỡng nó, thì nó có bấy nhiêu gương mặt khác nhau. Trái lại, Kinh Thánh là một sứ điệp phát xuất từ một người nào đó muốn nói với chúng ta một cái gì đó. Trong trường hợp này, chủ ý là điều chính yếu. Tuy nhiên, cũng đúng là một văn bản không thể chỉ đơn thuần bị giản lược vào chủ ý của tác giả viết ra nó. Một khi đã được biên soạn ra rồi, một văn bản trở thành một sự kiện khách quan và có cuộc sống riêng của nó. Dầu sao đi nữa, thì mục đích của khoa chú giải không phải là dựng lại chủ ý của tác giả, mà là khám phá ra ý nghĩa tác phẩm được viết ra. Điều ông đã viết ra là lá thư Thiên Chúa gửi cho chúng ta. Ví dụ, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của tác phẩm bên trong một danh sách các tác phẩm, hay bên trong một truyền thống sinh động. Đây là hai thực tại phát xuất từ các hiệu quả và âm hưởng của tác phẩm mà soạn giả đã không có ý trình bày. Nhưng mà chúng đã hiện diện ngay từ đầu, nghĩa là từ khi tác phẩm được biên soạn xong. Nói cách khác, tác phẩm có cuộc sống độc lập với tác giả biên soạn ra nó, và chúng ta là những người học hiểu văn bản phải chú ý tới sự kiện này. Sau cùng, người ta trách cứ phương pháp phê bình lịch sử là có ảo tưởng khách quan. Khi sử dụng phương pháp này, giới chú giải Kinh Thánh có ảo tưởng có thể tìm ra và đạt tới chủ ý của tác giả, nghĩa là đạt tới văn bản trong chính nó. Trái lại, mọi hiểu biết lịch sử không thể nào trở thành xa lạ với chủ thể, với hiện tại của nó, với nền văn hóa của nó. Nghĩa là không bao giờ chúng ta có thể đạt tới quá khứ trong chính nó, mà việc tìm hiểu chỉ luôn luôn là một sự hiểu biết của chúng ta về quá khứ mà thôi. Tất cả các phê bình nói trên đều có giá trị và thích hợp, trong mức độ trong đó việc chú giải phê bình lịch sử Kinh Thánh hướng tới chỗ tuyệt đối hóa chính mình. Nhưng các lời phê bình này không thể hủy bỏ tầm quan trọng và giá trị của phương pháp phê bình lịch sử, mà chỉ tuyên bố rằng nó không đủ mà thôi, nghĩa là nó cần phải được bổ túc bằng các phương pháp khác. Chúng có thể giải thích thái độ nghi ngờ, nhưng không biện minh cho sự thờ ơ của nhiều người đối với việc chú giải theo các phương pháp khoa học, rất ích lợi cho kiểu đọc hiểu thần học và tu đức. Thật ra hai viễn tượng không loại trừ nhau, nhưng trái lại bổ túc cho nhau. Tuy nhiên, phản ứng chống lại phương pháp phê bình lịch sử không phải chỉ xảy ra trong lĩnh vực đọc hiểu văn bản kinh thánh với mục đích tu đức, mà cả trong lĩnh vực đọc hiểu khoa học nữa. Các khuynh hướng đọc hiểu khoa học này phát xuất từ các giả thiết khác nhau và kiểu tìm hiểu văn bản từ các góc cạnh khác nhau. Các phương pháp phê bình lịch sử hầu như chỉ dành ưu tiên cho viễn tượng lịch sử, gây thiệt thòi cho văn bản được tiếp nhận trong sự tổng quát và tính cách chất liệu của nó. Ước muốn thắng vượt các hạn hẹp này khiến cho nhiều học giả ngày nay, đặc biệt các học giả Pháp, áp dụng các phương pháp đọc hiểu cấu trúc vào việc tìm hiểu văn bản kinh thánh. Các phương pháp này ngày nay cũng được giới chú giải kinh thánh thừa nhận. Phương pháp đọc hiểu cấu trúc không nhằm điều tra các cơ cấu bề mặt như phương pháp phê bình văn chương, mà chú ý tìm hiểu các cấu trúc chiều sâu hướng dẫn việc sản xuất ra văn bản qua cái luận lý nội tại của chúng mà không có sự can thiệp của tác giả. Qua đó, chúng ta hiểu sự tách biệt hoàn toàn giữa phương pháp đọc hiểu cấu trúc và phương pháp phê bình lịch sử. Phương pháp đọc hiểu cấu trúc để trong ngoặc chủ ý của tác giả là điều mà phương pháp phê bình lịch sử coi là quan trọng nhất và đặt lên hàng đầu. Nghĩa là phương pháp phê bình lịch sử coi nặng chủ ý của tác giả, lịch sử hình thành văn bản và môi trường lịch sử của nó. Điểm khởi hành của phương pháp đọc hiểu cấu trúc là văn bản luôn luôn là một tổng hợp các yếu tố có tổ chức, có kết cấu, có khả năng biểu lộ một ý nghĩa, không phải chỉ do nội dung của chúng, mà cũng do các tương quan giữa chúng với nhau nữa. Như thế có thể kết luận rằng, việc đọc hiểu văn bản kinh thánh theo phương pháp cấu trúc cống hiến cho chúng ta các lợi điểm khác với các lợi điểm của phương pháp phê bình lịch sử, nhưng nó cũng có những giới hạn và một chiều như các phương pháp khác. Nghĩa là nó không thể thay thế phương pháp phê bình lịch sử, nhưng đúng hơn, nó bổ túc cho phương pháp phê bình lịch sử bằng cách quan sát văn bản từ một viễn tượng khác. Trong nghĩa này, nó diễn tả một giai đoạn mới trên lộ trình chú giải kinh thánh. Điều quan trọng cần ghi nhận ở đây, đó là có nhiều phương pháp khác nhau giúp học hiểu một văn bản kinh thánh. Nhưng phương pháp nào cũng có những giới hạn của nó và cần được bổ túc bằng các phương pháp khác. Và không nhất thiết phải áp dụng đồng loạt tất cả mọi phương pháp cho việc tìm hiểu một văn bản kinh thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mùa hè năm ấy, Lan Thành, một sinh viên đại học năm thứ nhất, đáp máy bay từ thành phố Los Angeles trở về quê nhà. Từ trên cao, qua cửa sổ, cô đăm chiêu nhìn xuống đồng ruộng xanh tươi ở phía dưới với tâm hồn nặng trĩu và cặp mắt đẫm lệ. Cô trở về gia đình sau một năm học đầy những thất bại nặng nề. Cô có cảm tưởng như đời sống của cô không còn ý nghĩa gì nữa. Cô đã dốc trọn sinh lực, đã chăm chỉ hết sức, không lêu lổng mất thời giờ. Nhưng thành quả thâu lượm được lại quá nghèo nàn. Cô cảm thấy nhục nhã với bản thân, với bạn bè và cho cha mẹ. Tuy nhiên, trong tâm hồn cô vẫn còn một chút hy vọng. Đó là được trở về với biển cả mênh mông, là niềm vui sướng nhất của đời cô. Bước xuống còi phi cơ. Từ đằng xa, cô đã trông thấy bà ngoại đứng chờ sẵn ở cổng phi trường. Hai bà cháu lên xe về nhà. Suốt đoạn đường dài trong bầu khí yên lặng nặng nề, cô chỉ mong cho mau tới nhà để chạy ra biển. Cô đặt chân tới bãi biển sau khi màn đêm đã buông xuống trên cảnh vật và trăng đã lên cao, tỏa chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Cô ngồi trên tảng đá lớn, thả chân vào nước.
mắt đăm đăm nhìn ra biển cả mênh mông như một thách đố. Trong tâm trí cô, một năm học đầy những thất bại, từng tháng ngày và từng biến cố lần lượt diễn ra như một cuốn phim, tỏ tường như khi nhìn lại trong tấm gương. Cô thả tâm hồn như để cho những làn sóng đập vào bờ đá cuốn đi. Bỗng chốc, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm hồn cô. Cô cảm thấy tảng đá của thất vọng vẫn đè nặng tâm hồn cô hầu như đã rơi xuống biển, và một sự khoan khoái nhẹ nhàng đang vươn lên cùng với ánh sáng bình minh từ từ ló dạng nơi chân trời của mặt nước mênh mông. Những mảnh vỡ của thất bại, những vụn nát của con người bé nhỏ ti tiện, hầu như đã được nung chảy và nắn lại thành cái bình mới. Mọi chán chường thất vọng cũng hầu như tan biến, cùng với bóng đêm đang tan dần trước ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Những ước mộng, niềm hy vọng và sự phấn khởi yêu đời đang trở lại trong tâm hồn cô như làn sóng dạt dào trở vào bờ. Sáng hôm đó, cô đã thức dậy. Tâm hồn cô đã đổi mới, và lần đầu tiên cô cảm nghiệm được sức mạnh của sự sống, của tình yêu là gì. Quý vị và các bạn thân mến! Bước vào năm mới, mỗi người chúng ta đều khao khát bắt đầu một đời sống mới, đều ao ước một cuộc đổi mới trong tâm hồn. Nhìn lại năm cũ vừa đi qua với những thành công và thất bại, đau khổ và vui sướng, bệnh tật cũng như sức khỏe. Ai ai cũng mong ước cởi bỏ bớt những thất bại và đau khổ để bước vào một năm mới trong an bình hạnh phúc, với niềm hy vọng mới. Nhưng để được đổi mới, cần điều kiện nào? Khi nào chúng ta mới chấp nhận cần được đổi mới? Ai có thể đổi mới cuộc sống chúng ta? Có thể nói được rằng, phần lớn những cuộc đổi mới trong tâm hồn, cho dù dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, và bất cứ ở tuổi nào trong cuộc sống đi nữa, đều có một đặc điểm chung. Đó là khi chúng ta chạm trán với những thất bại nặng nề, khi chân chúng ta như chạm tới vực thẳm của bóng tối, khi chúng ta chới với giữa biển cả, chỉ mong chờ được một bàn tay nào đó giơ ra cứu vớt, khi mọi sinh lực xem như đã cạn khô, chỉ mong được tới gần mạch nước sự sống. Trong phúc âm, chúng ta đọc thấy những cuộc đổi mới lạ lùng nhờ được Chúa Giêsu thương cứu giúp. Như người đàn bà bị bệnh vang huyết đã 12 năm, tìm thầy chạy thuốc hết cả cơ nghiệp, nhưng vẫn không tìm được lang y nào chữa lành. Sau cùng, bà đã can đảm chen chân vào đám đông và kín đáo chạm tới gấu áo Chúa với niềm tin vững mạnh. Và quả thật, lập tức bà đã được lành bệnh. Phêrô và các bạn trai đã vất vả thâu đêm mà chẳng được gì. Nhưng vâng lời Chúa Giêsu, họ thả lưới và đã được một mẻ cá lạ lùng. Nhưng mẻ cá lạ lùng hơn nữa là Ngài đã biến đổi họ từ những bác ngư phủ tầm thường trở thành những tay trải lưới người. Người bất toại nằm chờ bên bờ ao chiên, chỉ mong được ai giúp đỡ dìu xuống ao khi nước ao vừa động. Nhưng sau 18 năm chờ đợi, hầu như thất vọng, thì Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài chỉ phán một lời, và lập tức anh ta đã được lành bệnh. Từ con người bất toại, vô phương cứu chữa, tin vào lời Chúa Giêsu, anh ta đã đứng thẳng dậy, vác chõng bước đi vững vàng, và ngợi khen quyền phép của Thiên Chúa trước mặt mọi người. Chạm trán với những hạn hẹp tột độ, những thất bại và những thiếu thốn cùng cực của thân phận con người, không phải là con đường tuyệt vọng. Trái lại, đó chính là cao điểm của con đường hoán cải, là thời điểm tốt đẹp nhất để gặp gỡ tình thương bao la và lòng nhân từ tha thứ vô điều kiện của Thiên Chúa. Đó chính là thời điểm của ơn cứu độ, với điều kiện là chúng ta biết nhìn nhận thân phận thụ tạo của chúng ta và cởi mở tâm hồn đón nhận tình thương có sức đổi mới của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là ánh sáng soi đường trong đêm tối, là hy vọng và là ơn cứu thoát của con. Chúa thấu tỏ sự bé nhỏ, những khả năng, những thất bại và tất cả thiện chí của con. Con xin hiến dâng Chúa tất cả cuộc sống con trong năm cũ và quãng đường quá khứ. Con tin chắc tình thương Chúa có thể đổi mới tất cả, chữa lành tất cả, tẩy sạch tất cả. Xin ban ơn sức mạnh để con trỗi dậy khỏi bóng tối, để đón nhận ánh sáng của tình thương Chúa đang chiếu soi bước đường trong năm mới, để tâm hồn con được hun nóng, được chữa lành tận gốc rễ, để tất cả cuộc sống con cũng chiếu rọi ánh sáng của hy vọng và sự an bình của tình thương Chúa cho những người chung quanh con. Amen.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.